Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 6 năm 2018. Thủ tướng Việt Nam hôm 4 tháng 6 nói với báo chí trong nước rằng chính phủ sẽ lắng nghe ý kiến của các chuyên gia và công chúng về điều khoản cho người nước ngoài thuê đất gần một thế kỷ trong dự luật về đặc khu kinh tế. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Quốc hội Mỹ sẽ điều trần về một năm tồi tệ về nhân quyền ở Việt Nam. Hoa Kỳ xem xét tăng cường tuần tra trên Biển Đông. Tòa Bạch Ốc đang chuẩn bị cho thượng đỉnh Trump-Putin.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thủ tướng Việt Nam hôm 4 tháng 6 nói với báo chí trong nước rằng chính phủ sẽ lắng nghe ý kiến của các chuyên gia và công chúng về điều khoản cho người nước ngoài thuê đất gần một thế kỷ trong dự luật về đặc khu kinh tế. Gần 2 tuần qua, kể từ khi Quốc hội Việt Nam bắt đầu thảo luận hôm 23 tháng 5 về dự án luật, nhiều chuyên gia và hàng nghìn người sử dụng mạng xã hội đã bày tỏ ý kiến từ hoài nghi cho đến phản đối dự luật. Có tên đầy đủ là Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế Đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Dự luật đang được Quốc hội xem xét trước khi bỏ phiếu theo lịch dự kiến vào ngày 12 tháng 6. Một khi được bật đèn xanh, chính phủ Việt Nam sẽ lập 3 đặc khu tại các tỉnh Quảng Ninh ở miền Bắc, Khánh Hòa ở miền Trung và Kiên Giang ở miền Nam nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, tạo đột phá về phát triển kinh tế. Nhưng không lâu sau khi dự luật được đem ra bàn thảo, một số đại biểu Quốc hội, các chuyên gia và các nhà hoạt động cũng như dư luận nói họ lo lắng về thời hạn cho thuê đất quá dài. Một mặt, họ so sánh điều đó với hình thức nhượng địa mà chỉ đất nước nào nghèo đói lạc hậu mới cần đến. Mặt khác, họ cảnh báo nó có thể bị nước láng giềng Trung Quốc lợi dụng để di dân. Thậm chí trên trang Facebook cá nhân, tiến sĩ Võ Chí Hào, Phó trưởng khoa luật Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nêu ra nguy cơ đảo Vân Đồn có thể bị biến thành Crimea thứ hai. Giả thuyết của ông Hảo nhận được sự đồng tình và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Bán đảo Crimea từng thuộc về Ukraine nhưng bị Nga sáp nhập năm 2014 với lý do đa số kiều dân Nga trên bán đảo bỏ phiếu thuận trong cuộc trưng cầu dân Ý về giải pháp tách ra khỏi Ukraine và mong muốn được Nga bảo vệ lợi ích. Trong vòng 4 ngày qua, hàng nghìn người sử dụng mạng xã hội, từ những cá nhân bình thường, công chức về hưu, cho đến các nhà báo, nhà hoạt động vì dân chủ hay những người nổi tiếng như MC truyền hình có tên là Phan Anh, đã tham gia phong trào phản đối dự luật trên mạng xã hội. Họ đăng ảnh đại diện hoặc chia sẻ hình ảnh đồ họa mang nội dung như phản đối chính phủ lập đặc khu cho thuê 99 năm, phản đối cho Trung Quốc thuê đất đặc khu hoặc cho Trung Quốc thuê đất 99 năm là mất nước. Bên cạnh đó, nhiều người, đặc biệt là giới đấu tranh vì dân chủ nhân quyền, cũng lên tiếng cho rằng Quốc hội Việt Nam do đảng cử nên không có quyền cho thuê đất 99 năm. Họ đòi hỏi vấn đề này phải trưng cầu dân ý. Song song với những diễn biến đó, từ ngày 1 tháng 6 đã xuất hiện trên mạng một kiến nghị mở thu thập chữ ký của bất cứ ai phản đối dự luật để gửi đến Quốc hội. Bản kiến nghị nói dự luật đặc khu đang ẩn chứa nhiều nguy cơ hiểm họa và đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết rằng toàn thể người Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như Quốc hội, hãy phản đối rút bỏ dự luật. Không có thông tin về tổ chức hay nhóm nào là tác giả của bản kiến nghị. Danh sách những người ký đầu tiên có những nhân sĩ trí thức hay nhà hoạt động nhiều ảnh hưởng như các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Huỳnh Kim Báu, các giáo sư tương lai Chu Hảo, Linh Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, các nhà văn Tô Nhuận Vĩ và Nguyễn Ngọc, cũng như cựu tù nhân lương tâm Lê Công Định. Tính đến tối ngày 4 tháng 6 đã có khoảng 1.200 người ký vào kiến nghị, trong đó có nhiều người Việt sống ở nước ngoài. Thủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 4 tháng 6 xác nhận điều khoản về cho thuê đất đặc khu đến 99 năm đã gây ra làn sóng khủng khiếp theo tường thuật của báo Người Lao Động. Tin cho hay, ông Phúc nói rằng ông đã nhận được nhiều ý kiến tâm tư, nhiều tin nhắn, cuộc gọi và thư từ về vấn đề này. Tuy nhiên, ông Phúc lưu ý rằng điều khoản này là dành cho trường hợp đặc biệt hoặc cá biệt, mà nếu cần thiết, Quốc hội có thể không chấp nhận phê duyệt cho thuê đất, theo trích dẫn trên báo chí. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh thêm rằng Quốc hội sẽ xem xét quyết định vấn đề đó công khai, minh bạch và thận trọng. Một mặt khẳng định với báo chí là chính phủ rất lắng nghe ý kiến chuyên gia, nguyện vọng của nhân dân, của các đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Phúc cũng đưa ra quan điểm cho rằng thời gian cho thuê đất không phải là vấn đề quyết định quá lớn. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi với VOA qua email, chuyên gia luật Lê Nguyễn Duy Hậu phân tích rằng tuy cho thuê 99 năm là dài, nhưng việc đó không phải là chỉ dấu của sự nhượng địa, miễn là nó không cho thuê luôn cả quyền tài phán và chủ quyền của vùng đất đó. Người đã tốt nghiệp thạc sĩ luật ở Đức, chuyên ngành đầu tư ngân hàng tài chính, chỉ ra rằng kể từ thời của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng giai đoạn 2006 đến 2016, những trường hợp ngoại lệ là doanh nghiệp người nước ngoài thuê đất lâu hơn quy định chung không còn quá hiếm. Ông Hậu dẫn ra ví dụ là Marubeni của Nhật và Samsung của Hàn Quốc được xem là hai dự án siêu lớn ở Việt Nam, hiện đang được đặc cách không ghi thời hạn trên giấy phép đầu tư. Điều này, theo ông, được hiểu là thời hạn vĩnh viễn, hay nói cách khác, đất mà họ đang thuê sẽ có thể được gia hạn thêm cứ 50 năm một lần. Cho VOA biết, ông đã nghiên cứu về dự luật đặc khu. Ông Hậu đưa ra đánh giá về điều khoản liên quan đến bộ máy hành chính quản lý đặc khu như sau. Không ở đâu và không quy định nào cho thấy nhà đầu tư hay người thuê đất có quyền bổ nhiệm hay có quyền áp đặt luật lệ hay có quyền sử dụng tiền tệ riêng của mình trên khu đất mình thuê. Chuyên gia này khẳng định thêm rằng vấn đề chủ quyền là khá rõ ràng, đặc khu vẫn sẽ có hội đồng nhân dân, vẫn sẽ có ủy ban nhân dân, vậy thì không thể gọi đặc khu hành chính và kinh tế là tô giới được. Ông Hậu lấy đặc khu Hồng Kông và Macau của Trung Quốc để đối chiếu và đưa ra quan điểm rằng không ai gọi hai nơi đó là tô giới hay thuộc địa cả. Mặc dù vậy, ông Hậu vẫn thận trọng nói thêm rằng cho thuê đất 99 năm có thể là một quyết định kinh tế thiếu khôn ngoan như một chuyên gia kinh tế khác bà Phạm Chi Lan đã chỉ ra mới đây. Các báo hôm 24 tháng 5 đăng ý kiến của bà Lan phản biện về dự luật đặc khu. Bà cho rằng cơ chế ưu đãi thuế và cho thuê đất tối đa 99 năm không thực sự cần thiết. Nữ chuyên gia cảnh báo về những lúng túng mà nhà chức trách có thể gặp phải trong công tác quản lý khi mà doanh nghiệp thuê đất 99 năm nhưng 10 năm đã phá sản và chuyển nhượng cho đối tác khác. Ngoài ra, bà Lan nhận định dự thảo chính sách về cho thuê đất tối đa 99 năm có bóng dáng ưu đãi cho những doanh nghiệp bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng. Thay vì đặt trọng tâm quá nhiều vào vấn đề đất đai, chuyên gia Lê Nguyễn Duy Hậu hướng sự quan tâm đến quyền của nhà đầu tư chiến lược trong các dự án đặc khu. Ông chỉ ra rằng một quy định của dự luật nói nhà đầu tư chiến lược được hỏi ý kiến khi có quy hoạch và được ưu tiên chọn thầu. Theo cách nhìn của ông, nêu ra trong email trả lời phỏng vấn của VOA, quy định về nhà đầu tư chiến lược cũng là một quy định rất dở vì nó mang màu sắc tư bản thân hữu, tức là làm luật cho một doanh nghiệp. Ông Hậu nói rất nhiều chuyên gia mà ông biết khi tư vấn luật về đặc khu đã cố gắng bỏ quy định này. Trong quan điểm cá nhân ông nhìn nhận đây mới chính là vấn đề cần bàn thảo, là có cần thiết phải có cái gọi là nhà đầu tư chiến lược hay không. Trên truyền thông trong nước, giới hoạch định chính sách Việt Nam nói việc lập ba đặc khu là một bước thử nghiệm các thể chế chính sách mới ở Việt Nam với kỳ vọng thu hút hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, du lịch và kinh doanh sòng bạc hay còn gọi là casino. Họ bày tỏ hy vọng rằng các đặc khu sẽ có mức thịnh vượng vượt trội nhờ các ưu đãi, từ đó tạo tác động lan tỏa tích cực tới sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung, theo các báo. Thủ tướng Việt Nam hôm 4 tháng 6 phát biểu với báo chí rằng thế giới đã làm đặc khu thành công từ trước và Việt Nam bắt đầu làm vào thời điểm này là chậm. Tuy nhiên, hàng loạt chuyên gia tên tuổi như các tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Vũ Thành Tự Anh, chuyên gia Phạm Chi Lan, luật sư Trương Thành Đức và nhiều đại biểu Quốc hội trong gần 2 tuần qua liên tục nêu quan điểm rằng mô hình đặc khu đã lỗi thời, khả năng thành công sẽ rất thấp. Họ cho rằng để Việt Nam phát triển thay vì lập đặc khu, giới hoạch định chính sách cần tháo bỏ mọi rào cản bất hợp lý.
Việt Nam đang có kế hoạch tăng gấp 3 lần điện năng sản xuất từ các nguồn tái tạo và tăng 26% lượng tiêu thụ năng lượng mặt trời của các hộ gia đình trước năm 2030, theo lời Thủ tướng Việt Nam nói với hãng tin Reuters. Phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Canada hôm 4 tháng 6 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói Việt Nam hy vọng có thể sử dụng khoảng 20 triệu tấn đất hiếm dự trữ, mà theo ông là lần thứ 3 trên thế giới, để phát triển các công nghệ năng lượng mới. Trả lời những câu hỏi của Reuters bằng văn bản, ông Phúc nói Việt Nam may mắn được ưu đãi để có tiềm năng to lớn trong việc phát triển năng lượng sạch. Ông Phúc nói Việt Nam mong được hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và chuyển giao các công nghệ tiên tiến của ngành khai thác và chế biến đất hiếm nhằm tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng và thân thiện với môi trường. Mỏ đất hiếm lớn nhất của Việt Nam nằm ở tỉnh Lai Châu, sát biên giới với Trung Quốc. Đây là loại khoáng sản thiết yếu cho nhiều công nghệ như tua bin gió, pin xe hơi điện, pin mặt trời và điện thoại thông minh. Trong thời gian qua, Việt Nam đã tìm cách cổ vũ việc phát triển năng lượng tái tạo, hầu giảm sự lệ thuộc vào than. Ông Phúc cho biết Việt Nam sẽ tăng sản lượng điện sản xuất từ các nguồn tái tạo từ khoảng 58 tỷ kWh vào năm 2015 lên 101 tỷ kWh vào năm 2020 và 186 tỷ kWh vào năm 2030. Vào năm 2015, chỉ có 4,3% các hộ gia đình ở Việt Nam sử dụng các thiết bị năng lượng mặt trời. Việt Nam có kế hoạch tăng việc sử dụng các thiết bị này lên 12% trước năm 2020 và 26% trước năm 2030.
Tự do tôn giáo sẽ là một trọng tâm trong số những nội dung của buổi điều trần có chủ đề là Một năm tồi tệ về nhân quyền tại Việt Nam, sắp diễn ra tại trụ sở của Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu thuộc Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 6 tới. Những đại diện người Việt tham gia phát biểu trong buổi điều trần gồm có cựu nghị sĩ Hoa Kỳ Cao Quang Ánh, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành của tổ chức BPSOS và ông Lê Thanh Tùng, đại diện đến từ Việt Nam của Hội Anh Em Dân Chủ. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, đây là một hoạt động nhằm chuẩn bị cho ngày vận động cho nhân quyền Việt Nam hàng năm tại Quốc hội Hoa Kỳ. Và nội dung năm nay sẽ đặc biệt tập trung vào lĩnh vực tự do tôn giáo trước thực trạng các tôn giáo bị đàn áp nặng nề tại Việt Nam trong thời gian qua. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói,
tự do tôn giáo đang bị đàn áp nặng nề, nhất là qua các cái vụ như là sự sáu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo gần đây tù rất nặng, mà trong đó có 4 người là cùng là những người trong cùng một gia đình, hoặc là cái vụ mà hội cờ đỏ, cái trường hợp hội cờ đỏ đang nhắm vào các cộng đồng công giáo ở tại giáo phận Vinh.
Đại diện của Hội Anh Em Dân Chủ tại Việt Nam, ông Lê Thanh Tùng, xác nhận với VOA về tình trạng đàn áp khốc liệt đang diễn ra đối với các thành viên của hội. Gần nhất là phiên tòa phúc thẩm giữ nguyên mức án lên đến 66 năm đối với 6 thành viên của hội hôm 4 tháng 6.
Thời điểm hiện tại, Hội Anh Em Dân Chủ có 9 thành viên và một cựu thành viên đang phải ở tù vì cái bản án mà nhà cầm quyền cộng sản cho rằng là hoạt động để lật đổ chính quyền nhân dân theo điều luật 79 bộ luật hình sự của nhà cầm quyền cộng sản. Tuy nhiên theo cái tôn chỉ hoạt động của Hội Dân chủ thì chúng tôi chỉ cổ suý cho vấn đề dân chủ nhân quyền sớm được thực thi ở Việt Nam, và chúng tôi tham gia các hoạt động xã hội dân sự thuần túy, nên chúng tôi không hề có một cái chuyện là hoạt động lật đổ chính quyền như là cáo buộc của nhà cầm quyền cộng sản.
Rất nhiều chính khách, chính phủ và tổ chức quốc tế đã lên tiếng chỉ trích bản án đối với các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ và kêu gọi Hà Nội trả tự do cho họ vô điều kiện. Tiêu biểu trong số này là lá thư của 8 dân biểu Hoa Kỳ gửi cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 15 tháng 5 yêu cầu phóng thích các tù nhân lương tâm này. Vẫn theo lời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, ngoài nội dung về tự do tôn giáo, các đại diện người Việt ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ lần này cũng sẽ đề cập đến trường hợp của 170 tù nhân lương tâm đang bị cầm tù tại Việt Nam và cập nhật thông tin cho việc vận động dự thảo luật về nhân quyền Việt Nam do dân biểu Hoa Kỳ Chris Smith giới thiệu. Giám đốc điều hành của tổ chức BPSOS cho biết thêm.
Dân biểu Christopher Smith là chủ tịch của cái tiểu ban đặc trách về vấn đề nhân quyền ở tại Hạ viện, cũng là tác giả của cái dự thảo luật nhân quyền Việt Nam năm 2018, thì chắc chắn rằng cái buổi điều trần này sẽ đóng góp một phần nào đó những cái thông tin cập nhật nhất trước khi mà dân biểu Christopher Smith vận động mạnh mẽ để mà đưa cái dự thảo luật này được thông qua tại Hạ viện và sau đó sẽ đưa lên Thượng viện của Hoa Kỳ.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết bản thân ông sẽ cập nhật cho các nhà lập pháp Mỹ thêm về hiện tượng chính quyền Việt Nam sử dụng các lực lượng mà ông gọi là tác nhân phi chính phủ để đàn áp nhân quyền nhằm mục đích ném đá giấu tay. Nhà vận động cho nhân quyền Việt Nam hy vọng buổi điều trần sẽ là một bước đệm tốt giúp cho các dân biểu Hoa Kỳ nắm rõ hơn về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam trước khi đưa ra các quyết định về lập pháp sắp tới. Cuối tháng trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra phúc trình thường niên về tự do tôn giáo trên thế giới năm 2017, trong đó nói rằng Việt Nam có bước tiến về luật thực thi quyền tự do tôn giáo, nhưng chính quyền lại tăng cường sách nhiễu các nhóm tôn giáo có ý kiến trái chiều, nhất là các nhóm công giáo chỉ trích chính quyền. Hà Nội chưa lên tiếng về báo cáo của Mỹ công bố vào hôm 30 tháng 5, nhưng từng nói rằng phúc trình năm 2016 của Hoa Kỳ trích dẫn các thông tin sai lệch dẫn tới các bình luận không khách quan.
Trong phiên tòa xét xử vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh sáng 4 tháng 6 tại Nhật, bị cáo Yasumasa Shibuya, cựu hội trưởng Hội Cha Mẹ Học Sinh, phủ nhận mọi cáo buộc từ phía công tố viên và khẳng định mình vô tội, theo hãng tin Kyodo News. Xuất hiện tại tòa quận Chiba, ông Yasumasa Shibuya, 47 tuổi, đã bác bỏ việc giết chết bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi. Ông nói với quan tòa, tất cả các cáo buộc đều sai, tôi vô can, tôi vô tội và không nhận tội. Trang The Japan News trích cáo trạng cho biết rằng ông Shibuya bị truy tố các tội danh giết người, phi tang thi thể, tấn công tình dục và bắt cóc. Theo Kyodo News, tại phiên tòa diễn ra ở tòa án cấp quận Chiba sáng 4 tháng 6, phía công tố chỉ ra mẫu DNA của bé Linh trùng với mẫu phát hiện từ vết máu trên xe riêng của bị cáo Shibuya. Truyền thông Nhật trích bản cáo trạng cho biết, bị cáo Yasumasa Shibuya đã bắt cóc bé Linh bằng xe ô tô vào sáng 24 tháng 3 năm ngoái, sau đó cưỡng bức rồi siết cổ cô bé và vứt bỏ thi thể bé Linh ở gần một mương nước ở thành phố Abiko của tỉnh Chiba. Nhóm luật sư bào chữa cho ông Shibuya cho rằng cơ quan điều tra có thể đã cố ý tạo chứng cứ bằng cách ghép các mẫu DNA của Linh và Shibuya lên chiếc xe của bị cáo. Ông Lê Anh Hào, 35 tuổi, cha của nạn nhân nói với các phóng viên, tôi rất tức giận, nếu đúng ông ấy là kẻ sát hại thì điều đó là không thể tha thứ được. Dự kiến sẽ có tổng cộng 10 phiên xét xử kéo dài đến ngày 18 tháng 6.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 1 tháng 6 nói nước ông đang cân nhắc việc bàn giao máy bay huấn luyện và các thiết bị khác cho Việt Nam để tăng cường quan hệ giữa quân đội hai nước. Gặp gỡ bên lề diễn đàn an ninh Shangri-La ở Singapore, ông Mattis nói với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch rằng Mỹ muốn ký các văn bản để đặt nền tảng cho những hợp tác hơn nữa. Theo mạng tin San Diego Union Tribune, Bộ trưởng Mattis nói rằng Mỹ hoàn toàn nhất trí với Hà Nội về các mục tiêu chiến lược quan trọng. Tờ báo này cho biết cả hai quốc gia cũng đang tiến tới kế hoạch để Hoa Kỳ đưa máy bay huấn luyện và máy bay không người lái đến Việt Nam, nơi đang đóng vai trò ngày càng lớn trong các vấn đề an ninh quốc tế. Bộ trưởng Lịch hoan nghênh việc Mỹ phối hợp liên tục để sớm khởi động dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, cũng như trợ giúp Việt Nam triển khai một bệnh viện dã chiến và một đơn vị công binh thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Quan hệ quốc phòng giữa hai đối thủ cũ, Việt Nam và Hoa Kỳ, đã phát triển đáng kể trong những năm gần đây, khi hai nước để lại sau lưng cuộc chiến tranh Việt Nam đầy đau thương mất mát. Lần đầu tiên, Mỹ đã mời Việt Nam tham gia cuộc diễn tập Hải quân Vành đai Thái Bình Dương 2018, RIMPAC, một trong những cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới được tổ chức 2 năm một lần. Sự kiện quốc tế này dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 2 tháng 8. Hồi tháng 3 năm nay, tàu USS Carl Vinson đã thực hiện chuyến thăm lịch sử đến Đà Nẵng, là lần đầu tiên một tàu sân bay của Mỹ đến một cảng của Việt Nam kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc cách đây 43 năm. Trước cuộc gặp với Bộ trưởng Lịch hôm 25 tháng 5, vài ngày trước khi lên đường đi Singapore, Bộ trưởng Mattis đã gặp Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh và thảo luận các cách thức để tăng cường hợp tác song phương về an ninh hàng hải trong bối cảnh vẫn có nhiều căng thẳng ở Biển Đông.
Hoa Kỳ đang xem xét việc tăng cường các cuộc tuần tra trên Biển Đông trước thách thức quân sự do Trung Quốc đặt ra đối với hải lộ quốc tế này, một động thái có thể làm tăng hơn nữa những sự đối đầu tại một khu vực vốn đã là một trong những điểm nóng dễ có biến động nhất trên thế giới. Hãng tin Reuters hôm 4 tháng 6 dẫn lời hai quan chức Mỹ và một số nhà ngoại giao Âu Á cho biết ngũ giác đài đang cân nhắc một chiến dịch chủ động hơn để khẳng định quyền tự do hàng hải gần các cơ sở do Trung Quốc xây dựng trên các đảo đá đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Điều đó có nghĩa là Mỹ có thể thực hiện các cuộc tuần tra dài ngày hơn, tăng số tàu tham gia hoạt động tự do hàng hải, bám sát và theo dõi các cơ sở của Trung Quốc trong khu vực mà giờ đã bao gồm các thiết bị gây nhiễu điện tử và radar quân sự tiên tiến. Cùng lúc, các quan chức Mỹ hối thúc các đồng minh và đối tác quốc tế hãy tăng cường các hoạt động hải quân đi ngang qua tuyến đường biển huyết mạch này giữa lúc Trung Quốc đang củng cố các khả năng quân sự của họ tại cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Một nhà ngoại giao phương Tây nói, những gì chúng ta vừa chứng kiến trong vài tuần qua chỉ là bước khởi đầu. Các động thái mạnh mẽ đáng kể hơn đang được lên kế hoạch. Ngũ giác đài thông thường không bình luận về các hoạt động trong tương lai của họ, nhưng một phát ngôn viên, Trung tá Christopher Logan, tuyên bố chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nước bạn, các đối tác và đồng minh để đảm bảo một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Một lối tiếp cận cứng rắn hơn của ngũ giác đài dường như đã bắt đầu. Reuters tường thuật về một cuộc tuần tra hồi tháng trước, trong đó lần đầu tiên hai tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ tiến gần tới các hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ trên Biển Đông, ngay giữa lúc Tổng thống Donald Trump đang vận động Bắc Kinh hợp tác trong các vấn đề liên quan tới Bắc Hàn. Trong khi chiến dịch này đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước và các hoạt động nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải đã trở nên thường tình, đây là lần đầu tiên hai tàu chiến Mỹ được sử dụng vào công tác khẳng định tự do hàng hải trên Biển Đông. Mặt khác, Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây đã rút lại lời mời các lực lượng Trung Quốc tham gia các cuộc tập trận đa quốc gia quy mô ở ngoài khơi Hawaii trễ hơn trong năm. Giới chỉ trích nhận định các cuộc tuần tra để gọi là khẳng định quyền tự do hàng hải cho tới nay đã không thay đổi được cách ứng xử của Trung Quốc và chỉ che đậy tình trạng quốc tế không có một chiến lược quy mô để đối phó trước sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis hôm 2 tháng 6 khuyến cáo tại Singapore rằng việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông đã là một thực tế. Tuy nhiên, ông nói Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với những hậu quả, mặc dù ông không xác định những hậu quả đó là gì. Trả lời câu hỏi tại Hội nghị An ninh Shangri-La, liệu có quá trễ để ngăn chặn Trung Quốc? Ông Mattis nói, rốt cuộc thì những hành động đó không mang lợi lộc gì về cho Trung Quốc. Phát biểu bên lề Hội nghị Shangri-La ở Singapore, ông Hà Lôi, Phó Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc có quyền tiếp tục quân sự hóa các thực thể thuộc quyền kiểm soát của mình trong Biển Đông. Ông nói đưa vũ khí và triển khai quân đội tới đó là quyền chủ quyền và quyền hợp pháp của Trung Quốc. Bất kỳ quốc gia nào tìm cách gây ồn ào về điều này đều được chúng tôi coi là can thiệp vào các vấn đề nội bộ của chúng tôi. Các tùy viên quân sự khu vực nói họ đang chuẩn bị tinh thần để chờ các động thái tiếp theo của Trung Quốc. Một số lo ngại Bắc Kinh có thể triển khai các máy bay chiến đấu tới quần đảo Trường Sa. Lần đầu tiên họ làm điều này hoặc tìm cách thực hiện một khu nhận dạng phòng không tương tự như đã làm tại biển Hoa Đông vào năm 2013. Các quan chức quân sự Việt Nam nói họ đặc biệt quan ngại về nguy cơ Trung Quốc thành lập một khu nhận dạng phòng không ở Biển Đông, vì làm như vậy là xâm phạm không phận Việt Nam và đe dọa đến quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Đức Hải, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, nói trong khi Việt Nam từ lâu vẫn mưu tìm các giải pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp, chúng tôi mở ngỏ tất cả mọi lựa chọn để bảo vệ chủ quyền và quyền toàn vẹn lãnh thổ của mình. Ông nói thành lập một khu nhận dạng phòng không là một lựa chọn mà chúng tôi đã nghĩ đến và cũng có kế hoạch để đối phó. Việt Nam tuyên bố chủ quyền toàn bộ tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và là một trong những nước tích cực nhất đối đầu với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông. Một chuyên gia an ninh tại Singapore nói trong khi áp lực gia tăng có thể làm chậm lại nỗ lực quân sự hóa của Trung Quốc, khó có thể ngăn chặn hành động đó của Trung Quốc. Nói với Reuters, ông Tim Huxley nhận định Trung Quốc đã tạo ra một thực tế mới ở đó và tình hình này khó có thể bị lật ngược. Ông nói tiếp, Trung Quốc không làm như vậy để chọc giận Mỹ hoặc các nước láng giềng. Họ làm như vậy để phục vụ các mục tiêu chiến lược dài hạn, cho dù mục tiêu đó là phóng đi sức mạnh quân sự của Trung Quốc hoặc đảm bảo các nguồn cung cấp năng lượng.
ICAN, tổ chức đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2017, nhờ những nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân, nói họ sẵn sàng thanh toán toàn bộ chi phí cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Reuters hôm 4 tháng 6 đưa tin, ICAN nói tổ chức này sẵn sàng dùng tiền thưởng của giải Nobel để trả chi phí cho bất kỳ khách sạn hay địa điểm gặp gỡ nào cần thiết để giúp hội nghị thành công. Người đứng đầu con thuyền hòa bình, một trong 10 nhóm quốc tế của ICAN, ông Akira Kawasaki nói, giải Nobel Hòa bình có đi kèm với một giải thưởng tiền mặt. Chúng tôi muốn dùng món tiền này để trả chi phí cho cuộc gặp thượng đỉnh nhằm ủng hộ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và ủng hộ một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Trong một cuộc điện đàm với hãng tin Reuters, ông Kawasaki nói, đây là một cuộc gặp lịch sử, một cơ hội chỉ xảy ra có một lần trong một thế hệ để thiết lập một thế giới không bị đe dọa bởi vũ khí hạt nhân. Ông Kawasaki nói, ý định chi tiền để thanh toán các chi phí cho cuộc gặp thượng đỉnh phù hợp với các hoạt động mà tổ chức đã thực hiện để vận động cho Hiệp định Giải trừ Vũ khí Hạt nhân Liên Hợp Quốc. Hiệp định này được 122 quốc gia tham gia, nhưng không có nước sở hữu vũ khí hạt nhân nào hay Triều Tiên tham gia. ICAN đưa ra đề nghị này giữa lúc các quan chức Mỹ và Triều Tiên đang giáo diết chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo hai nước ở Singapore. Chuyến đi của ông Kim tới Singapore, chuyến đi xa nhất mà ông Kim sẽ thực hiện trong cương vị lãnh tụ Triều Tiên, đặt ra một số thách thức về mặt hậu cần. Singapore, một nước nhỏ bé nhưng giàu có, cho biết sẵn sàng đài thọ chi phí cho cuộc gặp thượng đỉnh để gọi là đóng góp cho sự thành công của cuộc họp lịch sử này.
Nụ hôn của Tổng thống Rodrigo Duterte với một người phụ nữ Philippines tại Hàn Quốc đã vấp phải sự phản đối của những người ủng hộ nữ quyền, theo hãng tin Reuters. Tuy nhiên, theo nhiều người dân Philippines, đó chỉ là một nụ hôn vô hại vì nhà lãnh đạo nước này chỉ muốn tạo bầu không khí vui vẻ cho buổi gặp gỡ kiều bào. Những người chỉ trích cho rằng ông Duterte, 73 tuổi, từ trước đến nay là một người ghét phụ nữ và nói rằng những lời nhận xét của ông gây xúc phạm và hạ nhục nữ giới vì ông chỉ xem nụ hôn là một mánh khóe để làm vui lòng những người ủng hộ ông tại sự kiện gặp gỡ với cộng đồng người Philippines ở Seoul. Vào tối ngày 3 tháng 6, truyền thông xã hội dậy sóng với hình ảnh và video cho thấy ông Duterte trên sân khấu trước đám đông người Philippines. Khi ấy, ông đề nghị một khán giả hôn ông thì ông sẽ tặng cho một cuốn sách. Trước khi kết thúc bài phát biểu trước cộng đồng người Philippines ở Seoul hôm 3 tháng 6, Tổng thống Philippines Duterte nói rằng sẽ tặng một quyển sách để đổi lấy một nụ hôn và đề nghị cụ thể một khán giả. Ông trao cuốn sách có tựa đề Án thờ bí mật, tình dục, chính trị và tiền bạc trong giáo hội công giáo Philippines cho một nữ lao động Philippines ở Hàn Quốc và hôn lên môi cô, theo Freestar. Một người phụ nữ bước lên sân khấu, tiết lộ đã kết hôn, đồng ý với đề nghị trên và có vẻ thích thú khi gặp ông Duterte. Thông tấn xã Philippines xác định người phụ nữ ấy là bà Bia Kim và đăng một cuộc phỏng vấn qua video ngắn với bà ấy trên trang Facebook. Trong đoạn video, bà Kim nói, không có ác ý trong đó đối với tôi và đối với cả ông ấy, nụ hôn không có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên, việc ông Duterte hôn người phụ nữ tại sự kiện gặp kiều bào đã gặp phải sự phản đối. Bà Chom Salvador, Tổng thư ký Tổ chức Bảo vệ Nữ quyền Rabiana của Philippines nói, hành động hôn một phụ nữ như vậy là bệnh hoạn. Thượng nghị sĩ đối lập Risa Hontiveros nói đó là một sự lạm dụng quyền lực nghiêm trọng.
Video một con tôm hùm đỏ tự cắt càng ở Trung Quốc để thoát thân khỏi nồi lẩu cay lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại cảnh con crawfish hay crayfish mà người Việt còn gọi là tôm hùm đất tìm cách bò ra khỏi nồi lẩu trong khi một cái càng vẫn còn chìm trong nước đang sôi. Sau đó nó dùng cái càng còn lại để cắt đứt cái càng, dường như đã bị nấu chín trong nồi lẩu cay. Đoạn video được một người sử dụng mạng xã hội tên là Tilker ghi lại và đăng trên mạng Weibo, một trang giống như Twitter, vốn rất được ưa thích ở Trung Quốc. Cảnh quay với thời lượng 11 giây đã được xem hơn 1 triệu lượt trên Facebook. Tờ Straits Times của Singapore hôm 2 tháng 6 dẫn lời Tilker cho biết rằng anh đã quyết định không ăn và nuôi con tôm hùm đỏ can đảm làm cảnh. Ăn crawfish mà người Hoa còn gọi là tôm hùm tí hon vài năm qua đã trở thành mốt ở Trung Quốc, khiến các nhà hàng hay trang trại nuôi loại tôm này mọc lên như nấm. Năm ngoái, theo báo chí Việt Nam, tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện một nơi thuê lao động Trung Quốc lén lút nuôi loại tôm này và đã cho tiêu hủy ngay. Ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp, được báo Tuổi Trẻ dẫn lời nói rằng đây là động vật ngoại lai nguy hại không được phép nuôi. Crayfish hoặc crawfish được nuôi phổ biến ở Mỹ, Úc và một số quốc gia khác. Nhưng tại Việt Nam, loài sinh vật này nằm trong danh sách cấm nhập khẩu của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Sau một thời gian dài ngủ quên, thị trường địa ốc, bất động sản Việt Nam bỗng dưng thức dậy một cách thất thường ở các tỉnh duyên hải Việt Nam. Hầu hết các tỉnh ven biển đều trở nên nóng sốt, tình trạng người từ nơi khác đến và các doanh nhân địa phương sang lùng đất lô. Giá đất lô với diện tích dao động từ 100m² đến 200m² được rao bán với giá dao động từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng. Tùy vào vị trí đóng của lô đất, có gần trung tâm đô thị, gần sông, gần biển hay không. Ông Huỳnh Trọng Phú, khách hàng mua đất ở Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Đổi hơn nhiều năm trước, nhưng mà đúng cái nhu cầu bây giờ thì tính ra hắn cũng không chưa phải là ghê gớm như ngày xưa. Hồi trước là cái giao dịch địa ốc mạnh, là do cái nhu cầu thực tế có. Bây giờ là phần lớn là cái kiểu mà ảo.
Ông Lê Hải, nhà báo, nhà phân tích kinh tế chính trị, chia sẻ với VOA.
Cả miền Trung, miền Bắc, miền Nam cũng đều vậy. Tức là các cái đại gia bỏ tiền ra để mà xây dựng những dự án, rồi sau đó thì từ những dự án nó phân lô bán nền. Nhưng mà đặc biệt là các cái tỉnh duyên hải, các tỉnh ven biển, thì những cái vùng mà đất mà sát với biển ấy, là các đại gia mua với một cái diện tích nó lớn, 1 hectare, 2 hectare, 3 hectare để có thể làm lên những cái resort. Còn phía bên trong, phía bên kia đường, đấy là cái khu dân cư mà người ta chỉ bán nền đất mà cho dân ở, tức là chiều ngang khoảng 4m, 5m gì đó, một cái căn hộ.
Những tháng đầu năm 2018, khác hẳn với không khí im lặng, ế ẩm của năm 2017, thị trường bất động sản Việt Nam trở nên hoảng náo. Theo nhận định của giới kinh doanh bất động sản là hầu hết nguồn tiền dùng để mua đất lô được rút ra từ việc bán cổ phiếu, rút tiền ký gửi ngân hàng và bán vàng tích trữ. Một số người còn mạo hiểm vay ngân hàng để mua đất bán lại kiếm lại. Bên cạnh đó, yếu tố nước ngoài, đặc biệt là những nhà đầu tư ẩn danh từ Trung Quốc, dưới cái mác con rể, con nuôi, ông chủ của người Việt, nhờ người Việt đứng tên mua giùm đất, cũng làm cho bong bóng bất động sản phình to. Ông Nguyễn Thành Lâm, nhà môi giới địa ốc, chia sẻ với VOA.
Ngày giá đất mỗi lây mà bây giờ cơ bữa có hơn những ngày tới tỉnh rồi, chứ không phải như miền Nam. Cái Nam thì đất sốc, mỗi lây cũng trầm, mua không bằng những giá đất lây thành.
Ông Lê Hải, nhà báo, nhà phân tích kinh tế chính trị, chia sẻ với VOA.
Có thể trong đó có nguyên nhân là do nhà đầu tư người ta bơm nó lên để người ta bán được đất. Và cũng có thể là do cái nhu cầu của người mua nó rất là lớn. Mà đặc biệt là những người mua từ Trung Quốc chẳng hạn. Và cũng chính vì vậy cho nên cái dự án mà lập ra ba cái đặc khu kinh tế ở Văn Phong, ở Bắc Văn Phong, ở Văn Đồn và ở Phú Quốc hiện nay đang bị cái dư luận của nhân dân, của trí thức là lên án rất là triệt để. Bởi vì các cái tỉnh ven biển cũng như ba cái đặc khu đó là nằm ở những cái vị trí rất chiến lược.
Ông Nguyễn Thành Lâm, nhà môi giới địa ốc, chia sẻ với VOA.
Khả năng mà người lao động mà thu nhập thấp thì chắc là nằm mơ, mà mua lô đất thì chắc cũng rất là khó khăn.
Và có một điều dễ nhận biết nhất trong tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay là khi đất lô bị đẩy lên với giá quá cao, các giao dịch mua, bán đất ở mức tiền tỷ, tiền trăm triệu, thì cơ hội để mua một lô đất, sở hữu một căn nhà của giới lao động có thu nhập thấp hoàn toàn bị biến mất. Bởi với mức giá từ 500 triệu đồng đến vài tỷ đồng trên một lô đất, số tiền lương tích cóp được của suốt cả một đời của một cặp vợ chồng làm công nhân không thể nào đủ để mua một lô đất. Và càng ngày, nhà ở càng trở nên xa vời đối với người lao động thu nhập thấp.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Bùi Tín.
Quan hệ Triều Tiên-Hoa Kỳ đang làm cả thế giới như nín thở hồi hộp. Có cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim tại Singapore vào tháng 6 này hay không? Không có. Rồi lại sẽ có. Rồi có thể có. Và cuối cùng là vẫn sẽ có như đã định, ít ra là đến giờ phút này. Thật không biết đâu mà lần. Donald Trump từ nhà buôn tỷ phú thành đạt bước vào làm chính trị ở tuổi 72, đã mang tài thương lượng mặc cả trong kinh doanh vào cái nghề mới. Tổng thống, rất gay go liên quan đến hòa bình hay chiến tranh thế giới. Ông khẳng định rồi lại phủ định, chê hết lời đối thủ của mình rồi lại xoay qua, ca ngợi hết mức, không còn biết lập trường đích thực của mình. Ông Tập Cận Bình bị hăng, mừng hụt khi thấy Hoa Kỳ vẫn cho ra đồng xu đô la kỷ niệm in hình hai ông Trump và Kim, đánh dấu một sự kiện lịch sử của thế kỷ. Ông Tập cảm thấy cô đơn, cô độc hơn lúc nào hết khi nhìn thấy Hoa Kỳ, Nhật Bản, hai miền Triều Tiên bàn với nhau gần như sau lưng mình. Cay lắm. Cuối cùng có vẻ như các nút thắt rồi sẽ được mở vì cái trở ngại chính có vẻ như đã được các bên nhận ra rõ rệt.
Cái trở ngại chính đó là anh Tàu, anh Trung Cộng Đại Hán, anh Tập Cận Bình và giấc mộng hão bá chủ thiên hạ trong tương lai gần làm hoàng đế vĩnh cửu Trung Hoa và số một cường quốc trong thiên hạ. Tập Cận Bình đã dại dột nôn nóng làm vội, làm nhanh điều mà Đặng Tiểu Bình đã thầm thì tiểu di khi sắp tắt thở. Thao quang dưỡng hối, từ từ mà tiến, giấu kỹ ý đồ chiến lược kẻo bị cả thế giới cảnh giác ngăn chặn chống đối. Quả nhiên thực tế cho thấy ông Tập Cận Bình khôn mà không ngoan, nhanh nhào đoảng, sớm phơi bày dã tâm và cuồng vọng, bị cả thế giới ngăn chặn, bị Donald Trump coi là đối thủ chiến lược số một của Hoa Kỳ về thương mại, kinh tế, tài chính, cũng như về đối ngoại quốc phòng. Do tham vọng bị phơi trần, Hoa Kỳ đã thiết kế liên minh tứ giác kim cương gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc để chống lại Trung Cộng, mà một trọng điểm được xác định là Biển Đông của Việt Nam. Trong vấn đề Triều Tiên-Hoa Kỳ, rõ ràng là Trung Cộng đóng vai trò phá đám, chọc gậy bánh xe, phá Bắc Nam Triều Tiên hòa giải theo chiến lược Đại Hán chia để trị, duy trì dài dài xung đột Bắc Nam để đục nước béo cò, duy trì Bắc Triều Tiên trong vùng phụ thuộc che chở của mình, chống lại một Triều Tiên thống nhất độc lập sát biên giới. Đồng thời Trung Cộng ngăn cản sự cải thiện quan hệ Hoa Kỳ-Bắc Triều Tiên, lo rằng sự cải thiện đột nhiên này sẽ làm cho thế cô đơn của Trung Quốc nổi bật thêm trên vùng Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương rộng lớn.
Thế là Tập Cận Bình bị lật tẩy nhìn nhận là kẻ phá hoại từ mọi phía, từ Nam Hàn, Nhật Bản, từ cả Bắc Hàn và Hoa Kỳ. Và họ gần như đồng thuận, đường ta cứ đi, ta là ta, độc lập tự chủ, không phụ thuộc anh nào, nhưng ta sẽ kết liên minh trong từng vấn đề để cô lập anh Trung Cộng tham vọng quá lớn. Chiếc tàu hàng không mẫu hạm kiểu Liêu Ninh và thủy phi cơ lớn do Bắc Kinh hạ thủy chỉ tỏ ra công nghiệp quân sự và hải quân Trung Quốc còn lâu mới sánh được với các cường quốc hải quân khác. Lực bất tòng tâm là đây. Bộ Chính trị và ông Tổng Trọng rất nên cắp sách sang học hỏi kinh nghiệm của hai miền Triều Tiên. Họ đã cùng nhau dựa trên tinh thần dân tộc độc lập, Bắc Nam hòa giải và gắn bó hướng tới tương lai một Triều Tiên thống nhất giàu mạnh, đẩy lùi tham vọng bành trướng bá quyền của họ Tập, dựa vào các cường quốc, khu vực và thế giới, cùng chung sức ngăn chặn đẩy lùi tham vọng toàn cầu của Trung Quốc, xác to mà không mạnh, chưa giải quyết được hai vấn đề nổi cộm của nước mình là vấn đề Đài Loan và Hồng Kông, cùng nhau bảo vệ chế độ dân chủ chống lại chế độ Cộng sản toàn trị lạc lõng, trơ trọi cuối mùa. Đảng Cộng sản từng cho rằng phê và tự phê ngay thật là động lực của tiến bộ. Vậy lúc này họ nên so sánh với con đường hòa giải dân tộc. Chúng ta là anh em một nhà. ngẫm nghĩ về cái bắt tay chặt chẽ và ôm hôn nhau khăng khít giữa Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in và lãnh đạo trẻ măng Kim Jong-un vào ngày 27 tháng 4, nay lặp lại chặt chẽ hơn vào ngày 26 tháng 5 tại làng Hòa Bình, bang Môn Điếm, thúc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phải quyết định duy trì cuộc họp thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên tại Singapore vào ngày 12 tháng 6 tới.
Để xem Tập Cận Bình sẽ phá thối ra sao hay đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cuối cùng, cả thế giới phải nể chú bé lãnh tụ Kim Jong-un mới hơn 33 tuổi đã dày dặn sáng suốt và lãnh đạo có hiệu quả hơn cả cha Kim Jong-il và ông nội Kim Nhật Thành để chấm dứt hẳn chiến tranh, chia tay hòa giải để đi đến thống nhất Triều Tiên trong kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng. Xin nhớ, ông Trọng có tuổi hơn gấp đôi chú Un, hậu sinh khả úy là vậy. Cái tài, cái khôn, cái giỏi của lãnh tụ hạt tiêu Kim là dám tách dần ra và chống sức ép của Trung Cộng, cường quốc ở sát biên giới phía Bắc để thực hiện quyền độc lập tự chủ được toàn thế giới hoan nghênh và Liên Hợp Quốc bảo vệ. Học ở Thụy Sĩ, nói tiếng Anh rất giỏi, học tiếng Pháp ngang cấp đại học, mê bóng rổ, là fan của nhạc rock và jazz, phi ngựa là ngày bay, đâu chỉ là chú bé tên lửa như ông Trump đánh giá. Hãy quan sát kỹ một nguyên thủ 33 tuổi ở Singapore ngày 12 tháng 6 tới, ngang hàng với lão già, cụ Trump 73 tuổi. Rất lạ và thú vị.
Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Đối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc. Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tân Trường và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, hôm nay thì có một câu hỏi của thính giả gửi bằng email đến và tên ở trên cái email của thính giả này là Gia Đình 06. Thì cái câu hỏi của thính giả như sau. Thưa bác sĩ, cháu bị u mạch bạch huyết, đã phẫu thuật hai khối u lớn. Bây giờ cháu bị thêm hai khối u, một khối ở cổ và một khối ở đùi. Cháu nghe nói có phương pháp điều trị bằng thuốc không cần phẫu thuật, nhưng chỉ thấy điều trị ở trẻ em, chưa thấy nói ở người lớn. Vậy bác sĩ giúp cháu tư vấn cách điều trị như thế nào được không ạ? Vâng, đó là câu hỏi của thính giả Gia Đình 06. Xin bác sĩ giải đáp ạ.
Dạ vâng. Trước nhất là xin cảm ơn vị thính giả đã đặt một câu hỏi về một bệnh. Bệnh này tương đối là hiếm. Nhưng mà dù vậy, nó lại cho ta cái dịp để xem xét về một khía cạnh của y học và về cơ thể của con người. Trước nhất là bốn chữ u mạch bạch huyết mới nghe thì thấy là xa lạ và nó có vẻ như là có thể gợi ý một cái bệnh gì nguy hiểm. U hay bướu, cho nam thì gọi là bướu, có thể lành hay là độc. Trong trường hợp này thì u hạch bạch huyết là một cái u lành tính và mạch là cái đường dẫn hay là ống dẫn chất lỏng như là mạch máu hay là mạch nước. Bạch huyết ta hay dùng chữ Hán, nhưng cái nghĩa của cái chữ bạch huyết là nói nôm na là máu trắng. Vậy u mạch bạch huyết, thì nói lại u mạch bạch huyết không phải là mạch chứ không phải là hạch, nó khác nhau. Vậy u mạch bạch huyết nói nôm na theo tiếng Việt là u hay bướu của các cái mạch dẫn máu trắng.
Thưa bác sĩ, là thường thì chỉ thấy máu đỏ chứ tại sao là máu trắng à, thưa bác sĩ?
Vâng. Nghe cũng hơi lạ thật, nhưng mà quả thường là có máu trắng. Máu, nếu chúng ta hiểu chung, máu là cái chất lỏng ở trong cơ thể, nó chạy ở trong các mạch máu, nó chứa các tế bào, mà không phải là gì tế bào mà thôi, tế bào thì nói đúng ra là các tế bào bạch huyết cầu hay là hồng huyết cầu, nó cũng lại là chữ Hán. Tế bào máu đỏ, tức là ta gọi là hồng huyết cầu, nó có chứa một cái chất nó làm cho máu có màu đỏ. Thành ra là máu là cái chất lỏng chứa các tế bào máu trắng, tế bào máu đỏ và các hóa chất khác nữa. Cái máu thì được tim bóp để đẩy nó đi, di chuyển trong các mạch máu, ta gọi là động mạch, nó đến nuôi dưỡng các bộ phận của cơ thể. Máu đi qua các bộ phận rồi thì trở về tim bằng cái mà chúng ta gọi là tĩnh mạch. Ta có thể so sánh các mạch máu như là một dòng sông, sông Cửu Long hay là sông Hồng Hà, đem nước tưới đến cho ruộng đồng và nuôi sống cây lúa. Máu mang các tế bào chứa huyết sắc tố chuyên trở dưỡng khí thì ta gọi là hồng huyết cầu như đã nói. Và nó cũng chuyên trở các chất khác như là đường, mỡ, vân vân, rất là nhiều chất, kể cả các hóa chất nữa. Nó đem đến các tận các tế bào để nuôi dưỡng cơ thể và làm cho cơ thể hoạt động. Cơ thể con người thì ta có thể so sánh như một tòa nhà, một tòa lâu đài. Tòa nhà thì được xây dựng bằng các viên gạch, tức là cái đơn vị cơ bản đầu tiên. Còn cơ thể con người thì được xây dựng bằng cái mà chúng ta gọi là tế bào, tức là cái đơn vị đầu tiên để xây dựng nên mọi tổ chức của con người, mọi thành phần của con người. Cái phần lớn các tế bào thì không thể lọt qua, trở lại cái vấn đề máu, thì phần lớn các tế bào trong máu không thể lọt qua cái thành của mạch máu được. Nhưng mà nước, tức là cái chất dịch ở trong máu có chứa các chất hòa tan, tức là các hóa chất, thì có thể lọt qua thành mạch máu và nếu đến tiếp xúc trực tiếp với các tế bào và cái chất lỏng này, sau khi chảy qua cái khoảng cách giữa các tế bào, nó được thu hồi trở về tim bằng một cái mạng lưới dẫn chất lỏng khác, chúng ta gọi nó là mạch bạch huyết. Mạch là cái ống dẫn.
Như vậy thì mạch bạch huyết cũng là một phần của hệ tuần hoàn ạ?
Vâng, đúng vậy. Bạch huyết thì không có tế bào máu đỏ, do đó nó không có màu đỏ, nhưng nó có nhiệm vụ trực tiếp nuôi cơ thể và nó đóng vai trò rất là quan trọng vì nó trực tiếp tiếp xúc với tế bào.
Như vậy tại sao lại có u hay là bướu của mạch bạch huyết ạ?
Vâng, đó là tình trạng bệnh. Thì để trả lời thì có lẽ chúng ta không có đi sâu vào chuyên môn, nhưng nói qua một chút về sự hình thành của cơ thể. Chúng ta biết rằng là con người được tạo ra bắt đầu từ sự kết hợp của cái trứng của người nữ kết hợp với tinh trùng của người nam. Trứng thụ tinh thì phát triển, nó nhân lên, nó cứ nhân đôi mãi, thành ra cả triệu tỷ tế bào. Thành trứng thụ tinh phát triển thành các tế bào nó nguyên thủy, chúng ta gọi là tế bào gốc. Các tế bào gốc lại dần dần phân chia thành các tế bào khác có tính chất chuyên biệt hơn. Và các cái tế bào chuyên biệt này được có nhiệm vụ là tạo thành các bộ phận riêng biệt của cơ thể. Chúng ta có bao nhiêu bộ phận thì có bao nhiêu loại tế bào chuyên biệt. Thế một nhóm tế bào, trong trường hợp mà chúng ta nói hôm nay, thì một nhóm tế bào được phân chia thành các cái mạch bạch huyết, tức là cái ống dẫn máu trắng. Nếu nói tương hôm nay, hay nói cách khác là những cái mạch dẫn các chất dịch ở trong cơ thể trở về tim. Trong sự hình thành, trong sự phân chia, trong sự tạo thành, trong sự phân chia các tế bào để tạo thành một con người hoàn chỉnh, thì một số tế bào có một sự bất thường nào đó nên một số tế bào mất liên lạc với lại cái mạng lưới của mạch, trong trường hợp này là cái mạch mạch huyết. Thế sự phát triển, những cái tế bào này phát triển riêng rẽ mà cô lập thì nó trở thành các cái mà gọi là chung là u bướu. Trong thực tế nó có thể là các nang là những cái túi chứa chất dịch. Thành ra là đó là cái sự nguyên nhân đầu tiên cơ bản của cái sự hình thành các cái u hoặc cái bướu của cái mà gọi là mạch bạch huyết. Các dị dạng này thường xuất hiện ở các mô mềm, những phần mềm trong cơ thể, những phần mềm và xốp trong cơ thể như là cổ và ở gốc của các chi như là hạch, như là ở nách hay là ở háng. Cũng giống như là trường hợp mà vị thính giả nêu lên, là ông bị cái vị thính giả đó có những cái u bướu gọi là u mạch bạch huyết cổ và đùi thì đúng là nó hợp với lại những cái điều mà y khoa về mô tả trong cái bệnh u mạch bạch huyết.
Thưa bác sĩ, thì u mạch bạch huyết xuất hiện như thế nào?
Vâng, u mạch bạch huyết như vậy là các dị dạng bẩm sinh. Nói chung dị dạng bẩm sinh như là ta vừa nói ấy, nó phát xuất từ cái sự khác thường, một cái rối loạn, một cái bất thường ở trong cái sự tạo thành sinh sản và tạo thành các bộ phận. Nó có nhiều mức độ nên chúng ta đừng có sợ về một vài danh từ. Vậy u mạch bạch huyết là các dị dạng, nó có thể xảy ra ở cả nam lẫn nữ. Thường thường nó phát hiện ở trẻ sơ sinh, 50% là phát hiện ngay ở khi các cháu bé mới ra đời. Nhưng mà nó xuất hiện dần dần, nó lộ ra dần dần ở các trẻ em. Hầu hết là nó lộ ra trong cái tuổi từ sơ sinh cho đến 5 tuổi. Tuy nhiên là cũng có thể thấy ở trong một số trường hợp có thể thấy ở người lớn nữa. Các sang thương thì nó khác nhau tùy cái mức độ của sự rối loạn trong cái sự phân chia và tạo thành bộ phận. Nên sang thương có thể thay đổi. Nó có thể là những cái sang thương rất là nhỏ, có thể là một chùm các cái mụn nước rất là nhỏ, chừng 2 ly, 3 ly đến 4 ly ở dưới da, ở da mà ta thấy. Nên nó có thể nhầm lẫn với lại một số những cái bụi nước khác. Thì đó là những trường hợp đơn giản và rất là thường và lành tính. Nó có thể thấy ở dưới da. Có khi là các cái nang, tức là những cái túi chứa dịch có kích thước lớn hơn, có thể là khác nhau. Nó có thể ở sâu trong mô, dưới mô, và nó được phủ lên một lớp da bình thường. Thì có thể thấy là những cái cục bướu ở cổ, ngoài mặt ngoài của cái da thì bình thường, như thấy cái cổ có một bên nó lớn hơn, nó có thể rất là lớn, nó biến dạng cái cổ và cái mặt của người mang cái dị dạng đó. Ở cổ hoặc là ở gốc của các chi, các xương thương này có thể có khi nó chảy máu vì nó đụng chạm chúng ta gái vân vân, nó chảy máu đến đổi màu. Lúc đầu nó chứa một cái nước trong, sau đó có thể đổi màu, có thể đỏ, có thể bầm tím, và đôi khi cũng có thể bị nhiễm nữa, nên nó có thể sưng lên. Thí dụ trong việc bị nhiễm khuẩn, các nang lớn ở cổ như ta vừa nói có thể chèn ép vào các bộ phận chung quanh, làm cho người có cái dị dạng đó, có cái u bướu đó, có thể nghẹn khi ăn, khi nuốt, có thể khó thở, nếu cái nang đó nó đè vào cái đường thở, tức là khí quản.
Vâng, bệnh này thì có thể chữa khỏi được không, thưa bác sĩ?
Bệnh có thể chữa được. Trước nhất là các cái sang thương nhỏ ở da thì không có gì nguy hiểm. Nhưng đôi khi nó có tính chất thẩm mỹ nên có thể điều trị bằng, chúng ta gọi cái chữ thông thường là đốt điện. Chúng ta dùng sức nóng để làm cho cái đó nó xẹp đi. Hoặc là dùng các chất gây sơ cứng cũng tương tự như vậy. Chích một cái chất làm cho cái bồ đó nó trở nên sơ hóa. Các sang thương lớn hơn có thể điều trị bằng laser, tức cũng là sử dụng sức nóng của một cái tia laser. Những lu u mà lớn hơn nữa cần phải giải phẫu. Nếu mà nó, tất nhiên nó lớn thì ta không muốn có sự biến dạng nên cần giải phẫu. Nó có hai lý do, hoặc là vì nó chèn ép, hoặc là vì nó biến dạng. Thì, nhưng mà cái khó là cần phải mổ để lấy hết các thành phần của u, để nó không bị tái phát. Bởi vì những cái mảnh, những cái màu của một cái mô mạch bạch huyết còn lại phát triển trở lại thành một cái u khác nữa. Nên cái khó là làm sao lấy hết tất cả các cái thành phần của cái u đó thì nó không tái phát. Một số người mổ xong vẫn bị tái phát, cũng có thể là trường hợp của vị thính giả vừa mới hỏi. Sau này cái việc chụp hình bằng cộng hưởng từ, tức là ta quen gọi là MRI, nó cho thấy rõ những cái cấu tạo, cái giới hạn của cái u, nó giúp cho cái sự giải phẫu được tốt hơn để tránh được cái sự tái phát. Tại vì thính giả có hỏi về thuốc để chữa, trong thực tế thì điều đó chưa trở thành thực 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 tế chưa trở thành sự thực chữa có nhiều nghiên cứu dùng các một số chất thuốc, tuy nhiên là không có kết quả thực sự. Gần đây thì có thể là vị thính giả có thể liên hệ đến một chất thuốc mà đang được nghiên cứu tỏ ra là hữu hiệu đối một số u mạch dạng nang lớn của cái hệ thống bạch huyết. Cái chất đó hiện còn đang trong phạm vi nghiên cứu. Cái tên ký hiệu khoa học của đó là OK, tôi đánh vần theo tiếng Việt là OK432. Tên thuốc của nó là Pacibanil, đánh vần theo tiếng Việt là PICIBANIL. Đó là như đã nói, đó là một chất còn trong phạm vi nghiên cứu. Và ở Hoa Kỳ thì các thuốc được một cơ quan bảo vệ thuốc và thực phẩm duyệt, nếu mà thấy nó an toàn và có lợi thì mới duyệt để cho được dùng để điều trị. Thuốc này chưa được cơ quan bảo vệ, cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm của Hoa Kỳ duyệt cho dùng trên người bệnh vì nó còn trong phạm vi nghiên cứu. Thì tóm lại thì bệnh có thể chữa được, chủ yếu vẫn là giải phẫu. Những cái phương tiện khác dùng cho những cái u mạch bạch huyết nhỏ hơn. Tóm lại thì để trả lời câu hỏi của vị thính giả, u mạch bạch huyết là các dị tật bẩm sinh lành tính, có thể không cần điều trị. Nó cần điều trị nếu mà nó có gây ra các biến chứng hoặc là vì lý do thẩm mỹ. Phương pháp điều trị chủ yếu trong phần lớn các trường hợp vẫn là giải phẫu để lấy tận gốc u để tránh tái phát.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích đã trả lời về cái câu hỏi về u mạch bạch huyết cho thính giả Gia Đình 06 ngày hôm nay ạ.
Vâng, cảm ơn anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Theo Ngũ Giác Đài, Trung Quốc đã triển khai phi đạn chống tàu, hệ thống phi đạn đất đối không và hệ thống phá sóng điện tử tại một số đảo đang tranh chấp ở Biển Đông mà Malaysia, Philippines, Việt Nam cũng như Trung Quốc đều tuyên bố có chủ quyền. Trung Quốc tự loan báo đã đáp một máy bay ném bom xuống một đảo ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Thủy quân lục chiến Christopher Logan nói trong một thông báo rằng Hoa Kỳ có bằng chứng rõ ràng về việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa khu vực quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, trong đó có các phi đạn chống tàu và hệ thống phi đạn đất đối không. Ông lưu ý, trong khi Trung Quốc vẫn cho rằng việc xây những đảo này là để đảm bảo an toàn trên biển, hỗ trợ hàng hải, tìm và cứu nạn, bảo vệ việc đánh bắt và những nhiệm vụ phi quân sự khác, thì việc lắp đặt những hệ thống vũ khí này chỉ dùng cho quân sự mà thôi. Trung tá Logan nói, việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các đảo tại Biển Đông chỉ làm tăng thêm căng thẳng và bất ổn định trong vùng. Bước đầu tiên để đáp lại việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa Biển Đông, chúng tôi đã không mời Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2018. Việc này diễn ra tiếp sau một cảnh báo vào đầu tháng 5 của Tòa Bạch Ốc là sẽ có những hậu quả nếu việc quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc vẫn tiếp tục. RIMPAC là cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới, được Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tổ chức 2 năm một lần. Hải quân Mỹ mô tả, mục đích của cuộc tập trận này là giúp các nước tham gia nuôi dưỡng và duy trì các mối quan hệ hợp tác thiết yếu trong việc đảm bảo an toàn cho các hải lộ và an ninh trên các đại dương của thế giới. Trung Quốc đã tham gia RIMPAC trong năm 2014 và 2016. Hoa Kỳ cam kết một vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và mở rộng, trong đó có tự do hàng hải trong vùng. Việc Trung Quốc quân sự hóa những đảo tranh chấp đã góp phần làm cho căng thẳng và bất ổn gia tăng. Trung tá Logan nói, chúng ta đã kêu gọi Trung Quốc di rời ngay lập tức những hệ thống quân sự và đảo ngược việc quân sự hóa các đảo trong vùng Biển Đông đang tranh chấp. Chúng ta tin rằng những việc triển khai mới đây và việc tiếp tục quân sự hóa những đảo này vi phạm những lời hứa của Chủ tịch Tập Cận Bình đối với Hoa Kỳ và thế giới là không quân sự hóa quần đảo Trường Sa. Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.